Chào mừng các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện về kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé. Và bây giờ sẽ là câu chuyện của ngày hôm nay.
Tôi không thể ngừng ngủ.
Xin chào, tên tôi là Hương và tôi bị một chứng rối loạn tên là narcolepsy. Đó là một rối loạn ảnh hưởng đến khả năng thức dậy và ngủ của tôi. Tôi thấy mình ngủ thiếp đi vào những thời điểm ngẫu nhiên trong ngày. Nó thật khó để đối phó, đặc biệt là khi tôi đang cố gắng làm việc gì đó quan trọng. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn tất cả về trải nghiệm của tôi với chứng rối loạn này và cách tôi đối phó với nó. Tôi sống trong một ngôi nhà cỡ lớn với mẹ, bố và hai anh trai. Tôi muốn nói rằng chúng tôi là một gia đình khá hạnh phúc. Mọi người đều hòa thuận và hầu như không có bất kỳ tranh cãi nào. Và khi có thì đó là một điều khá ngớ ngẩn như ai được cầm điều khiển TV chẳng hạn. Thỉnh thoảng thì mấy người anh của tôi sẽ trêu tôi khi thấy tôi ngủ thiếp đi. Nhưng tất cả chỉ là đùa giỡn. Khi tôi khoảng 10 tuổi, các anh tôi đã giới thiệu cho tôi trò chơi điện tử và còn dạy tôi đi chơi. Chúng tôi chơi game hàng giờ liền và tôi thức cả đêm để chơi với họ. Tôi muốn nói rằng tôi cũng chơi khá tốt. Tôi yêu bố mẹ tôi. Tôi thực sự thân với cả hai và sự cố tôi kể sau đây chỉ khiến cho chúng tôi gần gũi nhau hơn. Đối với bạn bè thì tôi không phải là một người nổi trội và tôi cũng không có nhiều bạn bè cho lắm. Tôi có một người bạn thân nhất tên là Minh, người giúp tôi vượt qua mọi thứ và ở bên cạnh tôi khi mọi thứ trở nên khó khăn. Và tất nhiên thì tôi cũng sẽ làm vậy với cậu ấy. Minh luôn giúp đỡ tôi trong các buổi học. Cậu ấy giữ tôi tỉnh táo bằng cách kể cho tôi nghe những câu chuyện vui về những điều buồn cười mà cậu ấy làm trong dịp cuối tuần. Minh là một cậu bé rất tự tin, không giống tôi. Tôi thường tự hỏi làm thế nào mà chúng tôi lại trở thành bạn bè, vì ngay từ đầu chúng tôi đã quá khác biệt với nhau. Có lần trong giờ học thì cậu ấy còn kể cho tôi nghe câu chuyện cậu ấy cứu một con mèo từ trên cây. Nói chuyện với Minh giúp tôi tỉnh táo và tập trung vào những gì đang diễn ra trong lớp học. Khi tôi ngủ thiếp đi, cậu ấy chắc chắn sẽ đánh thức tôi dậy. Lần đầu tiên tôi được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn này là khi tôi bắt đầu học cấp 3. Tôi luôn cảm thấy vô cùng buồn ngủ và thậm chí không thể mở mắt ra được. Bạn bè và giáo viên của tôi đã khá lo lắng về những hành động của tôi. Cuối cùng khi tôi nói với bố mẹ rằng tôi không thể thức trong giờ học, họ chỉ bảo tôi hãy cố gắng ngủ nhiều hơn và đổ lỗi rằng tôi quá nghiện trò chơi điện tử. Tuy nhiên, tôi biết rằng thời gian ngủ của tôi là vẫn đủ, nhưng mà mọi chuyện vẫn vậy. Tôi đã đi ngủ sớm hơn một vài đêm, nhưng không có gì khả quan. Cơn buồn ngủ vẫn tiếp tục. Các giáo viên của tôi liên tục gọi điện cho bố mẹ tôi vì tôi cứ ngủ thiếp đi trong lớp. Tôi sẽ dành phần lớn thời gian của mình để cố gắng bắt kịp các tiết học và các học sinh khác bắt đầu trêu chọc tôi. Mình sẽ cố gắng để kèm cặp tôi, nhưng cậu ấy chỉ có thể làm được đến vậy. Điểm số của tôi liên tục giảm và tôi đang cố gắng học thêm tại nhà và cả thư viện để bắt kịp. Bố mẹ tôi trở nên giận dữ với tôi và đổ lỗi cho thời gian tôi chơi game. Họ đã lấy đi trò chơi điện tử của tôi và bắt tôi phải đi ngủ sớm mỗi tối. Nhưng mà tôi thì vẫn không thể tỉnh táo. Tôi tiếp tục nói với bố mẹ về việc tôi nghĩ điều này không bình thường và họ vẫn không tin rằng có điều gì không ổn với tôi. Khi tôi nhìn lại, tôi có thể thấy tại sao họ nghĩ vậy. Tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì tương tự cho đến bây giờ. Một ngày nọ thì họ đang xem một chương trình truyền hình khi tôi chuẩn bị đi ngủ. Đó là về một cậu bé có triệu chứng như tôi. Và anh ấy kể về câu chuyện của mình cho mọi người xem. Tôi nhớ hôm đó bố mẹ tôi đã vội vã lên lầu và kéo tôi lên xe. Ngay lập tức chở tôi đến bệnh viện để các bác sĩ kiểm tra cho tôi. Tôi đã nói chuyện với các bác sĩ và họ nói với tôi và bố mẹ rằng tôi bị chứng narcolepsy. Họ đã bị sốc và xin lỗi tôi vì đã nghi ngờ con mình và hứa rằng họ sẽ làm bất cứ điều gì để có thể giúp tôi. Các bác sĩ khuyên tôi nên dùng một số loại vitamin để có thể giúp tôi tỉnh táo hơn trong giờ học. Tôi còn nhận được một bệnh án của bác sĩ và đưa cho các giáo viên của mình để họ biết tại sao tôi lại buồn ngủ. Các giáo viên đã nói xin lỗi vì đã luôn mắng tôi khi tôi ngủ thiếp đi. Bây giờ thì tôi vẫn cố gắng hết sức để tập trung vào các tiết học, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó khăn để tỉnh táo. Tuy nhiên, tôi có Minh và gia đình bên cạnh để giúp tôi và đảm bảo tôi tỉnh táo trong các lớp học. Tôi vẫn chơi game với hai anh và điều đó giúp tôi tỉnh táo vào ban ngày và để tôi có một giấc ngủ ngon. Tôi đã cố gắng rủ mình chơi các trò chơi giống như tôi và các anh em của tôi. Tôi thậm chí còn đề nghị giúp đỡ cậu ấy bất cứ khi nào cậu ấy cần. Bây giờ thì mình đã chơi khá tốt và tôi còn sợ rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ vượt qua tôi trong bảng xếp hạng. Nhưng tôi vẫn còn nhiều thời gian. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể gần gũi cậu ấy hơn. Nhưng gần đây chúng tôi đã nói chuyện nhiều hơn bình thường. Tôi cảm thấy như chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau. Tôi hơi không chắc chắn liệu tôi có nên theo đuổi những cảm xúc này hay không, vì tôi không muốn tình bạn của chúng tôi bị hủy hoại. Tôi sẽ để thời gian tự trả lời câu hỏi này. Tôi hơi lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng mà tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
Cảm ơn các bạn đã đến với Podcast Buôn Chuyện Quanh Ta. Đây sẽ là nơi mà tất cả mọi người có thể lắng nghe những câu chuyện có thật của chính mình và những người xung quanh. Cho dù đó là một câu chuyện với kết thúc có hậu hay là chìm trong đau khổ, là thành công hay thất bại, là một câu chuyện nghiêm túc hay một chuyện phiếm chỉ để kể cho vui, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm tư của các bạn. Hãy chia sẻ những câu chuyện của các bạn đến với chúng tôi và đừng quên theo dõi chúng tôi trên các nền tảng khác như YouTube, Facebook hay là TikTok nhé.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!